Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 74 bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Lâm Bình Chi tuy nội công chưa cao nhưng đã luyện được tịch tà kiếm phổ, nên bây giờ Mộc Lão và Dư Thương Hải không còn xứng là địch thủ của chàng nữa. Lâm Bình Chi chặt đứt hai bàn tay và làm mù đôi mắt của Dư Thương Hải, trả được đại thù, quá cuồng hứng hai chân của gã sơ ý lùi đến bên cạnh Mộc Cao Phong. Lão liều mạng ôm chặt hai chân của Bình Chi, mấy chục đệ tử phái Thanh Thành xông vào. Lâm Bình Chi kinh hãi đâm kiếm thẳng xuống lưng gù của Mộc Lão, chất kịch độc bên trong bắn lên làm mù đôi mắt của Bình Chi và toàn thân nghe ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Lệnh Hồ Xung lại chờ Doanh Doanh xuất kiếm cứu Lâm Bình Chi khỏi đám đệ tử Thanh Thành. Nhạc Linh Sang mượn cỗ xe ngựa dìu chồng lên xe, đi về hướng Tây Bắc. Lệnh Hồ Xung dặn dò Nghi Hòa và Nghi Thanh về núi Hằng Sơn trước. Chàng và Doanh Doanh cải trang thành hai vợ chồng nông dân, dông cỗ xe ngựa phóng nhanh về hướng Tây Bắc. Hơn 40 dặm, thấy cỗ xe ngựa của Nhạc Linh Sang đang dừng lại. Một mình Nhậm Doanh Doanh đến gần xe, nấp trong bụi cỏ ngầm theo dõi. Lâm Bình Chi ngồi trong xe, không ngớt thóa mạ cả gia đình Nhạc Bất Quần. Giả nhân giả nghĩa, lập mưu cướp đoạt tịch tà kiếm phổ của họ Lâm Phước Oai Tiêu Cục. Nhưng Nhạc Linh Sang vẫn chí tình, quyết tâm kết nối cuộc đời với gã đến hơi thở cuối cùng.
Lâm Bình Chi hừ một tiếng, dường như vẫn không tin. Nhạc Linh Sang nhỏ nhẹ nói, Huynh đệ vẫn còn nghi ngờ ta. Ta đêm nay ta trao cho Bình đệ hết. Bình đệ nên tin ta. Đêm nay hai chúng ta ở đây động phòng qua chút, làm vợ chồng thật sự. Từ nay về sau làm vợ chồng đúng nghĩa. Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ, đến lúc sau thì không nghe được nữa. Doanh Doanh cảm thấy bối rối, thầm nghĩ, đến lúc này mà ta còn nghe tiếp thì sau này có đáng làm người nữa không? Cô liền từ từ bước ra, thầm chửi, nhạc của nơi này thật không biết xấu hổ, giữa đường giữa phố như vậy làm sao có thể. Bỗng nghe Lâm Bình Chi lớn tiếng quát, giọng y rất đanh thép,
tránh ra, đừng qua đây.
Doanh Doanh kinh ngạc, thầm nghĩ, làm cái gì vậy? Tại sao gã họ Lâm lại hung tợn như vậy? Đừng nghe Nhạc Lâm Sang òa khóc, Lâm Bình Chi thì quát,
cút đi, cút đi, một cút xa ta, ta thà bị phụ thân người giết chứ không cần người theo ta.
Nhạc Linh Sang vừa khóc vừa nói,
ngươi khinh bỉ ta như vậy, rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ?
Lâm Bình Chi nói,
ta
gã ngừng một lúc rồi nói,
người.
Nhưng gã im không nói nữa. Nhạc Linh Sang nói,
lòng ngươi có điều gì thì cứ nói ra đi. Nếu như ta sai thật, hoặc ngươi trách gia ta không chịu lượng thứ, ngươi nói rõ ra đi. Cũng không cần ngươi động thủ, ta lập tức đâm kiếm tự vẫn.
Soạt một tiếng, cô rút kiếm ra. Lâm Doanh thầm nghĩ, cô ta sắp bị Lâm Bình Chi bức tử rồi, ta phải cứu mới được. Cô bước nhanh đến gần xe để tiện nhảy ra cứu. Lâm Bình Chi lại nói,
Ta
qua một lúc sau, gã thở dài nói,
không phải người sai, mà là ta không tốt.
Nhạc Linh Sang khóc tức tức, vừa e thẹn vừa sốt ruột, lại vừa đau khổ. Lâm Bình Chi nói,
được, ta sẽ nói cho ngươi hiểu.
Nhạc Linh Sang nói,
người đánh ta cũng được nữa, giết ta cũng được, chứ đừng có để ta ngờ vực mãi như vậy.
Lâm Bình Chi nói,
ngươi đã thành thật đối với ta thì ta cũng nói rõ với ngươi, để ngươi từ đây được yên tâm.
Nhạc Linh Sang hỏi,
tại sao?
Lâm Bình Chi nói,
tịch tà kiếm pháp nhà họ Lâm ta xưa nay rất nổi danh trong võ lâm, Dư Thương Hải và gia gia của ngươi đều là trưởng môn của một phái, tức đã giỏi về kiếm pháp rồi, nhưng cũng muốn tìm trăm phương ngàn kế để cướp đoạt kiếm phổ nhà ta. Nhưng võ công của gia gia tại sao lại thấp như vậy? Gia Gia mặc cho người coi thường mà hoàn toàn không thể phản kháng là tại sao?
Nhạc Linh Sang nói, có lẽ là vì công công lão nhân gia tính không thích luyện võ, hoặc là từ nhỏ thân thể đã yếu nhược, đệ tử thế gia trong võ lâm chưa chắc ai cũng có võ công cao cường. Lâm Bình Chi lại nói,
không phải, gia gia của ta kiếm pháp không cao, cũng chẳng qua là học chưa đến nơi, chứ không phải nội công kém cỏi, kiếm pháp kém. Nhưng tịch ta kiếm pháp gia gia dạy cho ta căn bản là sai từ đầu đến cuối, chẳng dùng được gì.
Nhạc Linh Sang trầm ngâm nói, chuyện này thật kỳ lạ. Lâm Bình Chi nói,
kỳ thật, nói ra cũng không kỳ lạ. Người có biết tăng tổ diễn đồ công của ta là ai không?
Nhạc Linh Sang đáp, ta không biết. Lâm Bình Chi nói,
tăng tổ vốn là một hòa thượng.
Nhạc Linh Sang nói, thì ra là người xuất gia, có những anh hùng võ lâm trên giang hồ sáng lập ra sự nghiệp oanh liệt, lúc về già chán ngán sự đời nên xuất gia làm hòa thượng. Lâm Bình Chi nói,
không phải, tăng tổ của ta không phải già rồi mới xuất gia, tăng tổ làm hòa thượng trước, sau đó mới hoàng tục.
Nhạc Linh Sang nói, anh hùng hào kiệt lúc thiếu niên làm hòa thượng cũng không phải là không có. Chu Nguyên Chương thái tổ hoàng đế khai quốc triều Minh lúc còn nhỏ đã từng ở chùa Hoàng Giác xuất gia làm tăng. Trần Doanh thầm nghĩ, Nhạc cô nương này biết trượng phu bụng dạ hẹp hòi, cô ta không những không dám nói câu làm Phật ý của gã, mà còn rút đuôi theo nữa. Nhạc Linh Sang nói, thằng tổ diễn đồ công của chúng ta lúc còn trẻ đã từng xuất gia, chắc gia gia đã nói với Bình Đệ điều này. Lâm Bình Chi nói,
gia gia của ta chưa bao giờ nói, và e rằng gia gia cũng không biết. Tòa Phật đường ở trong ngôi nhà cũ ngõ hướng dương của nhà ta tại thành Phúc Châu là nơi đêm hôm đó ta và ngươi cùng đến.
Nhạc Linh Sang nói, đúng vậy. Lâm Bình Chi nói,
tịch tà kiếm phổ tại sao lại chép trên áo cà sa? Là vì tăng tổ nguyên là hòa thượng, sau khi thấy được kiếm phổ đã lén chép lên trên áo cà sa để đem về. Khi tăng tổ hoàng tục, xây dựng trong nhà một tòa Phật đường, ngày ngày không dám quên lễ kính Bồ Tát.
Nhạc Linh Sang nói, Bình Đệ suy luận rất có lý, nhưng không chừng có một vị cao tăng nào đó đem kiếm phổ truyền cho Diễn Đồ Công, mà bộ kiếm phổ này vốn đã viết trên áo cà sa rồi. Diễn Đồ Công có được bộ kiếm phổ này một cách quang minh chính đại. Lâm Bình Chi nói,
không phải.
Nhạc Linh Sang nói, Bình Đệ đã suy đoán như vậy thì chắc không sai. Lâm Bình Chi nói,
không phải là ta suy đoán, mà do Diễn Đồ Công đã viết lại trên áo cà sa.
Nhạc Linh Sang nói, ủa, à thì ra là vậy. Lâm Bình Chi nói,
phía dưới tăng tổ ghi rõ, tăng tổ vốn là hòa thượng trong chùa, ngẫu nhiên có cơ duyên nghe kiếm phổ tự miệng người khác nói ra nên chép lại trên áo cà sa. Tăng tổ trịnh trọng răng cấm rằng, môn kiếm pháp này rất âm tổn hiểm độc, người tu luyện sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn, tăng ni cũng không nên luyện nó, bởi vì rất tổn thương lòng từ bi của nhà Phật, người tục gia càng vạn lần không nên luyện.
Nhạc Linh Sang nói, nhưng mà tăng tổ đã luyện rồi. Lâm Bình Chi nói,
lúc đó ta cũng nghĩ như ngươi, kiếm pháp này dù quá tàn độc không nên tu luyện, nhưng tại sao sau khi Diễn Đồ Công luyện rồi cũng lấy vợ sinh con nối dõi tông đường?
Nhạc Linh Sang nói, đúng rồi, nhưng mà cũng có thể tăng tổ lấy vợ sinh con trước rồi mới học được kiếm pháp sao? Lâm Bình Chi nói,
quyết không phải như vậy. Người luyện võ trong thiên hạ, dù anh hùng bản lĩnh đến đâu, định lực cao cường như thế nào, hễ gặp được kiếm phổ, quyết không thể không dựa vào đó mà diễn thử một chiêu. Sau khi thử chiêu thứ nhất, thì quyết thử chiêu thứ hai. Sau khi thử chiêu thứ hai, thì thử luôn chiêu thứ ba. Hễ không thấy kiếm phổ thì thôi, thấy rồi thì nhất định sẽ say mê, khó cưỡng lại được. Phải tìm cách luyện cho được từ đầu đến cuối. Dù họ biết rõ tương lai sẽ có hậu hoạn rất lớn, họ cũng bỏ mặc.
Doanh Doanh nghe đến đây thầm nghĩ, Gia Gia đã từng nói tịch tà kiếm phổ này cùng chung một nguồn gốc với Quỳ Hoa Bảo Điển của bổn giáo, nguyên lý căn bản cũng chỉ là một. Chẳng cách kiếm pháp của Ngạc Bất Quần và Lâm Đình Chi giống Đông Phương Bất Bại đến như vậy. Cô lại nghĩ, Gia Gia nói luyện công phu trên Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ có hại chứ không có lợi. Gia Gia biết người học võ phải thấy được võ học bí cấp có nội dung tinh thâm, dù biết rõ luyện nó có hại nhưng cũng sẽ dấn thân vào bẫy khó rút ra được. Gia Gia vì vậy không mở ra xem bảo điển, đủ biết Gia Gia tài trí hơn người. Thật là thượng sách. Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ, vậy tại sao Gia Gia lại đem truyền cho Đông Phương Bất Bại? Cô nghĩ đến điểm này tự nhiên hiểu ra, thì ra lúc đó Gia Gia đã nhìn thấy được mưu đồ đen tối của Đông Phương Bất Bại nên truyền bảo điển cho lão ta, có ý đưa lão vào bẫy. Nhưng mà Hướng Thúc Thúc cho rằng Gia Gia cả tin bị Đông Phương Bất Bại che mắt, không còn sáng suốt. Kỳ thực con người tinh minh lợi hại như Gia Gia làm sao có thể hồ đồ như vậy. Chẳng qua người tính không bằng trời tính, Đông Phương Bất Bại hạ thủ trước nên thắng, đem Gia Gia nhốt ở dưới đáy Tây Hồ. Tâm địa của lão cũng chưa đến nỗi tàn ác, nếu lão cho một đao giết Gia Gia hoặc dặn không cho Gia Gia ăn cơm thì đâu có cơ hội báo thù tuyết hận. Kỳ thực bọn ta có giết được Đông Phương Bất Bại cũng là chuyện rất may mắn. Nếu không có Xung Lan trợ thủ, Gia Gia, Hướng Thúc Thúc, Thượng Quan Dân và ta nữa, cả bốn người vừa xông lên thì đã bị Đông Phương Bất Bại giết hết rồi. Nếu không có Dương Liên Đình ở bên làm loạn tâm thần của lão thì Đông Phương Bất Bại vẫn không bị bại. Cô nghĩ đến đây bất giác cảm thấy thương xót Đông Phương Bất Bại. Cô lại nghĩ tiếp, sau khi giam cầm Gia Gia của ta, lão đối đãi với ta thật không tệ, lễ số cũng chu đáo. Ta ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo có khác gì công chúa nương nương đâu. Hôm nay Gia Gia thân sinh của ta làm giáo chủ, mà ngược lại ta không có quyền thế oai phong như ngày xưa. Ôi, ngày nay ta đã có Xung Lan rồi, còn muốn có quyền thế oai phong làm gì nữa. Cô hồi tưởng đến chuyện cũ, nghĩ đến thân kế của phụ thân, bất giác ngậm kinh hãi. Cho đến hôm nay Gia Gia vẫn chưa đồng ý đem pháp môn tán cơm truyền cho Xung Lan. Nội thể của Xung Lan tích tụ những luồng chân khí dị chủng của người khác, không thể phát tán thì hậu hoạn càng lúc càng đến gần, sớm muộn cũng tất sinh ra đại họa thôi. Gia Gia nói rằng chỉ cần Xung Lan gia nhập thần giáo, không những Gia Gia lập tức truyền pháp môn này cho Xung Lan, mà còn tuyên bố với giáo chúng lập Xung Lan là người thừa kế giáo chủ sau này. Nhưng Xung Lan vẫn không chịu cúi đầu khuất phục. Thật là rắc rối vô cùng. Cô chợt vui chợt buồn, đứng lặng yên trong ruộng lúa. Tuy suy nghĩ lung tung, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là nghĩ về lệnh hồi sinh. Lúc này Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang cũng lặng yên không nói. Qua một lúc sau, Lâm Bình Chi nói,
diễn đột công sau khi thấy kiếm phổ thì luyện ngay.
Nhạc Linh Sang nói, bộ kiếm pháp này dù có gây ra quả hoạn thật cũng quyết không phát tác ngay, có thể sau khi luyện 8 hoặc 10 năm mới có hậu quả chẳng lành. Diễn đột công lấy vợ sinh con, đương nhiên là trước khi quả hoạn phát tác rồi. Lâm Bình Chi nói,
không, không phải vậy.
Ba chữ này gã kéo dài ra, nhưng trong ngữ khí lại không có chút gì do dự. Gã ngừng một lúc rồi nói,
lúc đầu ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng được mấy ngày thì biết mình nghĩ không phải. Ông nội của ta không phải là con ruột của Diễn Đồ Công, mà chỉ là con nuôi của Diễn Đồ Công. Diễn Đồ Công lấy vợ sinh con chỉ là để che tai mắt người.
Nhạc Linh Sang a một tiếng, run run nói, che tai mắt người, như vậy là gì sao? Lâm Bình Chi hừ một tiếng không đáp. Qua một lúc y mới nói,
lúc ta gặp được kiếm phổ thì ngày thành thân với ngươi đã đến gần. Ta đã mấy lần muốn đợi sau khi thành thân với ngươi làm vợ chồng thật mới bắt đầu luyện kiếm phổ, nhưng chiêu thức pháp môn ghi trong kiếm phổ khiến cho bất cứ người học võ nào cũng không thể cưỡng lại được, cho nên ta tự thiến để luyện kiếm.
Nhạc Linh Sang thức thành nói, ngươi tự thiến để luyện kiếm hả? Lâm Bình Chi trầm giọng nói.
Đúng vậy. Pháp quyết đầu tiên của Tịch Tà Kiếm Pháp là Võ Lâm Xưng Hùng Dẫn Đao Tự Cung.
Nhạc Linh Sang hỏi,
tại sao lại phải như vậy chứ?
Lâm Bình Chi đáp,
luyện Tịch Tà Kiếm Pháp là phải tự luyện nội công nhập thủ. Nếu không tự thiến thì lập tức bị lửa dục thiêu đốt, bị tẩu quả nhập ma, chết cứng ra.
Nhạc Linh Sang nói,
thì ra là vậy.
Tiếng cô nói rất nhỏ, dường như không nghe được. Doanh Doanh cũng thầm nói,
thì ra là vậy.
Bây giờ cô mới hiểu tại sao Đông Phương Bất Bại một đời kiêu hùng, võ công vô địch thiên hạ, mà lại mặc trang phục của phụ nữ, cầm kiếm theo thùa. Đối với gã râu sờm khôi ngô thúi tha không ai chịu nổi như Dương Liên Đình, lại chết mê chết mệt như vậy. Thì ra là vì lão luyện thứ võ công tà môn này đã biến thành người ái nam ái nữ. Nhạc Linh Sang khóc thúc thích nói,
năm xưa Diễn Đồ Công giả vờ lấy vợ sinh con là vì để che tay mắt người. Vậy thì ngươi, ngươi cũng là...
Lâm Bình Chi nói,
đúng vậy. Sau khi ta tự thiến chẳng thành thân kết hôn với ngươi cũng là để che tay mắt người. Nhưng ta chỉ muốn che tay mắt một mình gia gia ngươi mà thôi.
Nhà Tinh Sang khóc rút tít nho nhỏ. Lâm Bình Chi nói,
ta đã nói thật với người tất cả, người có thống hận ta đến thấu xương thì đi đi.
Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói,
ta không thống hận ngươi, vì ngươi ở tình thế bắt buộc, không có cách nào khác. Ta chỉ hận người năm xưa đã viết ra bộ Tịch Tà Kiếm Phổ này, tại sao lại muốn hại người như vậy.
Lâm Bình Chi cười hì hì nói,
vị tiền bối anh hùng này là một thái giám.
Nhạc Linh Sang ừ một tiếng rồi nói,
chắc là gia gia của ta cũng làm giống như ngươi rồi.
Lâm Bình Chi nói,
đã luyện kiếm pháp này thì làm sao có ngoại lệ. Gia gia ngươi làm trưởng môn một phái, nếu có người biết lão dùng kiếm tự thiến mà đồn ra ngoài, há không phải là trò cười cho thiên hạ. Cho nên nếu lão biết ta luyện môn kiếm pháp này thì sẽ giết ta cho bằng được. Mấy lần lão tra hỏi người xem ta đối xử với người như thế nào là để muốn biết đích xác ta có tự thiến bộ phận sinh dục hay không. Dĩ nhiên lúc đó người nói mấy câu oán hận ta thì tính mạng ta đã không còn nữa.
Nhạc Linh Sang nói,
bây giờ thì gia gia biết rồi.
Lâm Bình Chi nói,
ta giết Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong, tin này trong vài ngày thì đồn khắp võ lâm.
Dạ nói với vẻ rất đắc ý. Nhạc Linh Sang nói,
theo như ngươi nói, chỉ e gia gia ta không buông tha cho ngươi đâu. Chúng ta phải trốn đi đâu mới được?
Lâm Bình Chi lấy làm lạ hỏi.
Chúng ta ư? Ngươi đã biết ta tàn phế như vậy mà còn muốn theo ta để làm gì nữa?
Nhạc Linh Sang nói,
chuyện này là đương nhiên rồi. Bình đệ à, tấm chân tình của ta đối với Bình đệ vẫn không hề đổi thay. Bình đệ một thân một mình đơn độc, rất là đáng thương.
Cô nói chưa hết câu, đột nhiên cô á lên một tiếng, lọt ra khỏi xe. Dường như bị Lâm Bình Chi đánh cho một chưởng. Lâm Bình Chi tức giận quát,
ta không cần ngươi Thương Hải, ai cần ngươi Thương Hải ta? Lâm Bình Chi kiếm thuật đã thành thì không sợ gì nữa. Đợi sau khi mắt ta sáng lại, Lâm Bình Chi này sẽ từng bá thiên hạ. Cái gì Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồi Xung, cái gì Phương Chứng Hòa Thượng, Tung Hư Đạo Trưởng đều không phải là đối thủ của ta.
Dân Dân thầm tức giận nghĩ,
đợi ngươi sáng mắt lại hả? Mắt của ngươi mà sáng lại được sao?
Trước đây Lâm Bình Chi gặp nhiều bất hạnh, cô cũng thương cảm gã. Đến khi nghe gã đối với vợ bạc tình bạc nghĩa lại cuồng vọng tự đại, cô không kìm được sự kinh nghiệt nữa. Nhạc Linh Sang thở dài nói,
ngươi đi tìm một nơi nào đó tạm thời ẩn tránh đi, dưỡng mắt cho khỏi rồi tính sao.
Lâm Bình Chi nói,
ta tự có cách đối phó với gia gia của người.
Nhạc Linh Sang nói, Chuyện này nói ra khó nghe lắm. Ngươi không nói ra thì Gia Gia cũng không để tâm tới ngươi làm gì đâu. Lâm Bình Chi cười nhạt nói.
Đối với con người của Gia Gia ngươi, ta biết rõ hơn ngươi nhiều. Ngày mai hãy ta gặp người nào thì ta liền ấy xòe ra chuyện nhạc bất quần tự thiến.
Nhạc Linh Sang rồi nói.
Tại sao phải như vậy? Ngươi không phải...
Lâm Bình Chi nói.
Tại sao? Đó là biện pháp để bảo toàn tính mạng cho ta. Ta gặp người thì nói, không bao lâu sẽ truyền đến tai Gia Gia ngươi. Nhạc bất quần đã biết ta nói ra thì không thể giết ta để diệt khẩu, mà ngược lại còn tìm trăm phương ngàn kế để bảo toàn tính mạng cho ta nữa.
Nhạc Linh Sang nói.
Lâm Bình Chi, cách nghĩ của ngươi thật kỳ lạ.
Lâm Bình Chi nói.
Có gì đâu mà kỳ lạ. Gia gia của ngươi có tự thiến hay không thì không ai có thể nhìn ra được. Râu của lão rụng rồi thì có thể dùng râu giả dán lên, người ngoài không khỏi bán tính bán nghi. Nhưng nếu ta bỗng nhiên chết một cách không rõ ràng thì ai ai cũng sẽ nói là do nhà quốc quần giết. Đây gọi là dùng giải thưa mà che mắt thánh.
Nhạc Linh Sang thở dài, lặng yên không nói. Doanh Doanh thầm nghĩ, con người của Lâm Bình Chi rất là nhạy bén, thật là lợi hại. Nhà cô nương bị kẹt ở giữa rồi, thật khó xử. Nếu cô không cản Lâm Bình Chi thì thanh danh phụ thân của cô không khỏi bị tổn hại. Nhưng nếu cô tìm cách cản trở thì sẽ nguy cấp tính mạng trượng phu. Lâm Bình Chi nói,
dù hai mắt ta từ nay bị mù, nhưng mối đại thù của phụ mẫu đã trả xong, quyết không hối hận. Hôm đó Lãnh Hồ Xung nói là cái di ngôn của Gia Gia tả di vật của tổ tông trong ngôi nhà cũ ngõ Hướng Dương, vạn lần không được mở ra xem, vì đây là di huấn của tằng tổ truyền lại. Bây giờ ta đã xem kỹ rồi, tuy không tuân theo tổ huấn nhưng đã trả được thù cho phụ mẫu. Nếu không làm như vậy thì người khác đều cho rằng Tịch Tà Kiếm Pháp và họ Lâm ta chỉ có hư danh. Tổng Tiêu Đầu, mấy đời của Phước Hoa Tiêu Cục đều là những kẻ giả danh lừa bịp thiên hạ.
Nhạc Linh Sang nói,
lúc đó ngươi và Gia Gia đều nghi ngờ đại sư ca, nói đại sư ca lấy Tịch Tà Kiếm cổ nhà họ Lâm ngươi, nói đại sư ca bóp méo di ngôn của Gia Gia ngươi.
Lâm Bình Chi nói,
ta trách lầm hắn thì có sao đâu. Lúc đó ngay cả chính ngươi cũng nghi ngờ như vậy mà.
Nhạc Linh Sang thở dài nói,
ngươi và đại sư ca biết nhau chưa bao lâu, ngươi nghi ngờ như vậy cũng là chuyện thường. Nhưng Gia Gia và ta thì không nên nghi ngờ đại sư ca chứ. Trên đời này người duy nhất luôn tin tưởng đại sư ca chỉ có một mình má má mà thôi.
Doanh Doanh thầm nghĩ, ai nói là chỉ có một mình má má của ngươi chứ. Lâm Bình Chi cười nhạt nói,
má má người rất thương yêu Lệnh Hồ Xung, vì tiểu tử này mà phụ mẫu ngươi không biết đã đấu khẩu với nhau bao nhiêu lần.
Nhạc Linh Sang ngạc nhiên hỏi,
Gia Gia má má ta vì đại sư ca mà đấu khẩu à? Gia Gia má má ta xưa nay chưa bao giờ đấu khẩu với nhau, tại sao ngươi biết?
Lâm Bình Chi cười nhạt nói,
xưa nay không hề đấu khẩu ư? Đó chỉ là bề ngoài thôi. Ngay cả chuyện này nhà quốc quần cũng đeo cái mặt nạ ngụy quân tử, chính tai ta nghe rất rõ, chẳng lẽ là giả sao?
Nhạc Linh Sang nói,
ta không nói là giả, nhưng ta thấy rất kỳ lạ. Tại sao ta không hề nghe mà ngươi lại nghe được?
Lâm Bình Chi nói,
bây giờ ta nói cho ngươi biết cũng chẳng hề gì. Hôm đó ở Phúc Châu, hai người phái Tung Sơn cướp áo cà sa đem đi. Hai người đó bị Lệnh Hồ Xung giết chết. Áo cà sa bị Lệnh Hồ Xung đoạt lại được. Nhưng lúc đó hắn bị trọng thương, hồn mê bất tỉnh. Ta lục soát trên người hắn, nhưng áo cà sa không biết đã biến đâu mất.
Nhạc Linh Sang nói,
thì ra lúc ở thành Phúc Châu, người đã lục soát thân thể đại sư ca.
Lâm Bình Chi nói,
đúng vậy. Thì đã sao nào?
Nhạc Linh Sang nói,
không sao cả.
Doanh Doanh thầm nghĩ, nhạc cô nương mà đi theo tên tiểu tử gian xảo hung hiểm, bớt chát như quỷ sứ, thì suốt đời chỉ khổ mà thôi. Bỗng cô lại nghĩ, ta ở đây lâu như vậy, chắc là Xuân Ca lo lắng lắm. Cô lắng tai, không nghe gì hết, đoán rằng lệnh Hồ Xuân vẫn bình an vô sự. Lâm Bình Di nói tiếp,
áo cà sa đã không có ở trên người lệnh Hồ Xuân, nhất định là bị gia gia ngươi lấy rồi. Từ Phúc Châu trở về Hoa Sơn, ta đã âm thầm theo dõi. Gia gia ngươi che giấu thật tài, không để lộ ra chút sơ hở nào cả. Rồi gia gia ngươi bị bệnh, nhưng không ai biết. Khi lão thấy được tịch tà kiếm phổ trên cà sa, liền tự thiến để luyện kiếm. Trên đường mọi người ở một chỗ, nên ta không dám thám thính động tĩnh của phụ mẫu người. Vừa về Hoa Sơn, mỗi đêm ta đều núp ở trên vách đá bên phòng ngủ của gia gia má má người, muốn nghe lời nói của hai người để biết được chỗ giấu bộ kiếm phổ.
Nhạc Linh Sang nói, mỗi đêm ngươi đều núp ở trên vách đá à? Lâm Bình Chi nói,
đúng vậy.
Nhạc Linh Sang hỏi lại, mỗi đêm à? Doanh Doanh không nghe câu trả lời của Lâm Bình Chi, nghĩ rằng gã chỉ gật đầu. Nhạc Linh Sang thở dài nói, ngươi thật là có nghị lực. Lâm Bình Chi nói,
vì nóng lòng trả thù, không thể không làm vậy.
Nhạc Linh Sang khẽ ừ một tiếng. Lâm Bình Chi lại nói,
ta theo dõi mười mấy đêm liền, đều không nghe được chuyện gì khác lạ. Nhưng một đêm, ta nghe má má người nói, sư ca, kiểu mùa cảm thấy gần đây thần sắc của sư ca khác lạ, có phải là do luyện Tử Hà thần công có chút rắc rối không? Đừng quá cầu tinh tiến, khiến cho dễ xảy ra tai họa. Gia gia của người cười một tiếng rồi nói, đâu có, luyện công rất thuận lợi. Má má người nói, sư ca đừng giấu tiểu muội, tại sao gần đây giọng nói của sư ca biến đổi, vừa lanh lảnh vừa cao, giống như tiếng phụ nữ. Gia gia người nói bậy, giọng nói của ta xưa nay như vậy mà. Ta nghe lão nói câu này, thanh âm eo éo, quá thật giống phụ nữ đang tức giận. Má má người nói, còn nói là không thay đổi ư? Trong đời sư ca chưa bao giờ nói với tiểu muội như vậy cả. Hai vợ chồng ta sống đã nhiều năm, sư ca có chuyện gì nan giải sao còn giấu tiểu muội? Già già người nói, có chuyện gì nan giải đâu. Ừ, cuộc đại hội ở Tôn Sơn không còn xa nữa, ta lãnh thiền có ý đồ tôn tính bổn phái. Giả tâm của hắn đã được phơi bày ra rồi. Ta vì chuyện này mà lo lắng. Má má người nói, tiểu muội biết không phải là vì chuyện này. Gia gia ngươi lại tức giận, sẵn giọng nói, sư muội quá đa nghi, ngoài chuyện ấy ra còn có chuyện gì nữa? Má má người nói, tiểu muội nói ra xin sư ca đừng giận. Tiểu muội biết sư ca đổ tội quan cho Xuân Nhi. Gia gia người nói, Xuân Nhi hắn đã kết giao với người ma giáo, lại kết tư tình với cô nương nhà họ Nhậm trong ma giáo, thiên hạ đều biết, có gì quan uổng cho hắn.
Doanh Doanh nghe thuật lại lời nói của Nhạc Bất Quần nhắc đến mình, lại có mấy chữ kết tư tình thiên hạ đều biết, mặt cô nóng lên, nhưng lòng trỗi dậy một tình cảm êm dịu. Lâm Bình Chi nói tiếp,
má má người nói hắn kết giao với người trong ma giáo đương nhiên là không quan rồi. Tiểu muội nói sư ca đổ quan cho hắn lấy cắp tịch tà kiếm phổ của Bình Nhi. Và già người nói, chẳng lẽ kiếm phổ không phải do hắn lấy cắp hay sao? Kiếm thuật của hắn tiến triển một cách đột ngột, so với sư muội và ta còn cao minh hơn, sư muội không phải là không thấy. Má má người nói, nhất định là hắn đã gặp được cơ duyên nào khác. Tiểu muội đoán chắc hắn quyết không lấy tịch tà kiếm phổ. Xuân Nhi tính phóng túng, ưa náo nhiệt, không nghe lời giáo huấn của sư ca và tiểu muội là có. Nhưng từ nhỏ, hắn đã quang minh lỗi lạc, quyết không làm những chuyện lén lút. Từ lúc Sang Nhi có tình cảm với Bình Nhi, bỏ rơi hắn, hắn là người rất kiêu ngạo. Dù Bình Nhi hai tay dâng kiếm phổ cho hắn, hắn cũng quyết không thèm lấy.
Doanh Doanh nghe đến đây, lòng vui mừng khôn tả, mong sao có thể ôm lấy Nhạc phu nhân để cảm tạ tấm lòng của bà. Cô nghĩ không uổng công và đã nuôi dưỡng Song Ca từ nhỏ đến lớn. Cả phái Hoa Sơn chỉ có một mình bà mới thật hiểu con người của Song Ca. Cô lại nghĩ bà nói mấy câu này, nếu có cơ duyên gặp bà, cô sẽ báo đáp tấm lòng của bà. Lâm Bình Chi lại nói tiếp.
Gia Gia ngươi hừ một tiếng rồi nói, sư muội nói như vậy thì việc chúng ta trục xuất tiểu tử lệnh hồi xung ra khỏi môn tường dường như khiến cho sư muội hối hận. Mà má người nói hắn vi phạm môn quy, sư ca chấp hành tổ quấn thanh lý môn hộ, không ai có thể dị nghị. Nhưng sư ca nói hắn kết giao với tả đạo, tội danh đã đủ, tha tất phải đổ quan cho hắn ăn trộm kiếm phổ nữa. Kỳ thực sư ca biết rõ hắn hơn tiểu muội nhiều. Sư ca biết hắn không lấy tịch tà kiếm phổ của Bình Nhi. Và già người la lên, ta làm sao biết được, ta làm sao biết được.
Thanh âm của Lâm Bình Chi cũng vừa cao vừa lanh lảnh, lại bắt chước tiếng quát của nhà Phước Quần. Trong đêm tĩnh lặng, thanh âm ấy giống như tiếng cứu dọ kêu, bất giác dần dần nổi cả gai ốc. Một lúc sau đã nói,
má má ngươi từ từ nói, đương nhiên sư ca biết rõ bộ kiếm phổ này là do sư ca lấy. Gia gia ngươi tức giận gầm lên, sư muội nói là ta. Nhưng lão chỉ nói vài tiếng liền im miệng. Thanh âm của má má ngươi rất bình tĩnh nói, hôm đó Trung Nhi bị thương hôn mê, lúc tiểu muội cầm máu trị thương cho hắn, thấy trên người hắn có chiếc áo cà sa viết đầy chữ, dường như là một loại kiếm phổ. Ngày hôm sau tiểu muội rửa vết thương đổi thuốc cho hắn thì chiếc áo cà sa đã biến mất. Lúc đó Xuân Nhi còn hôn mê chưa tỉnh, ngoài sư ca và tiểu muội ra không ai được vào phòng, mà chiếc áo cà sa này không phải tiểu muội lấy.
Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói, gia gia của ta, gia gia của ta. Lâm Bình Chi nói,
gia gia ngươi mấy lần nói chen vào, nhưng chỉ nói vài tiếng ấm ớ thì im miệng. Giọng của má má ngươi dần dần ôn hòa nói, sư ca, kiếm thuật của phái Hoa Sơn ta đã có chỗ độc đáo, thiết công Tử Hà thần công đã bất phàm, lấy nó mà tranh hùng với người cũng đủ để vang danh trong giang hồ, đâu cần đi học kiếm thuật của phái khác. Nhưng gần đây giả tâm tham vọng của Tả Lãnh Thiền mưu đồ thôn tính bốn phái, phái Hoa Sơn trong tay sư ca thì nói gì cũng không thể rơi vào tay hắn được. Chúng ta liên thủ với ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, lấy bốn phái đấu với một phái của hắn, vẫn còn chiếm được 6 phần thắng. Dù không thắng đi nữa thì mọi người cũng kịch đấu một trận oanh liệt, chết ở Tung Sơn không có sao, con xuống dưới Cửu Tuyền cũng không xấu hổ với liệt tổ liệt tông của phái Hoa Sơn.
Doanh Doanh nghe đến đây khen thầm, Nhạc phu nhân quả đúng là vị nữ trung hào hiệp, so với trượng phu và có cốt cách hơn nhiều. Nhạc Linh Sang nói, má má của ta nói mấy câu này thật là có lý. Lâm Bình Chi cười nhạt nói,
nhưng lúc đó gia gia ngươi được kiếm phổ của nhà ta mở ra luyện rồi, đâu còn chịu nghe lời khuyên của sư nương.
Đột nhiên đã xưng hai tiếng sư nương, đủ thấy trong lòng gã đối với Nhạc phu nhân vẫn chưa mất đi sự kính trọng. Gã lại nói tiếp,
lúc đó gia gia ngươi nói lời nói sư muội chỉ là kiến thức đàn bà, hữu dũng vô mưu, uổng phí tính mạng vô ích, phái Hoa Sơn ta sẽ bị Tả Lãnh Thiền nuốt trọn, sau khi chết ta chưa chắc còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông phái Hoa Sơn. Má má người yên lặng không nói, chỉ thèn sư ca đã khổ tâm lo âu vì muốn bảo toàn bốn phái. Chuyện này tiểu muội không thể trách sư ca, nhưng luyện tịch tà kiếm pháp chỉ có hại chứ không có lợi. Nếu không thì tại sao con cháu nhà họ Lâm không học tới kiếm pháp này, đến nỗi bị người ta bức đến đường cùng? Tiểu muội khuyên sư ca hãy dừng ngựa bên vực thẳm, đừng nên luyện nữa. Dạ dạ người lớn tiếng nói, tại sao sư muội biết ta đang luyện tịch tà kiếm pháp? Sư muội đã nhìn lén ta có phải không? Má má người nói, tiểu muội cần gì phải nhìn lén mới biết. Dạ dạ người lớn tiếng nói, sư muội nói đi. Lão nói tuy gắt gỏng, thanh âm tuy lớn, nhưng hiển nhiên đã nhục chí. Má má người nói, giọng nói của sư ca đã hoàn toàn biến đổi, ai ai cũng biết Chẳng lẽ chính sư ca không cảm thấy vậy sao? Và già người còn cố biện bác, ta xưa nay là như vậy mà. Má má người nói, mỗi sáng trong chăn sư ca thường rớt lại rất nhiều râu. Và già người lại la lên nói, sư muội nhìn thấy rồi sao? Giọng nói rất là kinh sợ. Má má người nói, tiểu muội đã thấy lâu rồi mà vẫn không nói ra. Sư ca dán râu giả có thể che giấu được người ngoài, nhưng làm sao che giấu được người chăn gối mấy chục năm với sư ca được? Và già người biết chuyện đã bị bại lộ, không thể biện bạch được nữa, một lúc lâu mới nói, người ngoài có ai biết không? Má má người nói, không có. Và già người nói, Sang Nhi thì sao? Má má người nói, Sang Nhi cũng không biết. Và già người nói, Bình Nhi chắc cũng không biết. Má má người nói, không biết. Và già người nói, được, ta nghe lời khuyên của sư muội. Tấm máu cà sa này, ngày mai chúng ta tìm cách đưa cho Bình Nhi, rồi từ từ nghĩ cách rửa quan cho lệnh hồi xung. Đường kiếm pháp này, từ nay ta không luyện nữa. Má má người vô cùng vui mừng nói, thật hay biết mấy, nhưng kiếm phổ này đối với người có hại, sao có thể để Bình Nhi thấy được? Hay ta quỷ đi là hơn?
Nhạc Linh Sang nói, đương nhiên là Gia Gia đã không chịu ân thuận rồi. Nếu Gia Gia hủy hoại kiếm phổ, tất sẽ không xảy ra hậu quả như thế này. Lâm Bình Chi nói,
ngươi đoán sai rồi. Lúc đó Gia Gia ngươi nói, hay lắm, ta lập tức hủy kiếm phổ đi. Ta giật mình kinh hãi, muốn lên tiếng ngăn cản, vì kiếm phổ là vật của nhà họ Lâm ta. Dù là có ích hay có hại, Gia Gia ngươi cũng không có quyền hủy nó đi. Ngay lúc đó, nghe tiếng cánh cửa sổ kẹt một tiếng, ta vội thụt đầu xuống, thấy trước mắt hào quang lóe lên, tấm cà sa bay xuống, cánh cửa sổ liền đóng lại, thấy tấm cà sa bay qua bên người ta. Ta đưa tay đón lấy, nhưng cách xa mấy thước nên không chụp được. Lúc đó ta chỉ biết mối thù của phụ mẫu có thể trả được hay không là hoàn toàn trông vào tấm áo cà sa này. Ta không kể đến sống chết, liền đưa tay phải bám vào vách núi, đeo mạng, đưa chân trái ra móc, cảm thấy mỗi bàn chân dường như đụng đến áo cà sa, cho nên rút về. Thật may mắn vô cùng, ta lại móc được cà sa, không bị rơi xuống vực thiên thanh sâu vạn trượng.
Doanh Doanh nghe gã nói rất rùng rợn, cô thầm nghĩ, nếu mà ngươi không móc được cà sa mới là may mắn cho ngươi đó. Nhạc Linh Sang nói, má má chỉ cho rằng Gia Gia quăng kiếm phổ xuống vực thiên thanh, kỳ thực Gia Gia đã sớm nhớ thuộc kiếm phổ rồi. Cà sa đối với Gia Gia là vô dụng thôi, lại để cho ngươi vì vậy mà học được kiếm pháp, phải không? Lâm Bình Chi nói,
đúng vậy.
Nhạc Linh Sang nói, đó cũng là ý trời. Trong chốn u minh, lòng trời đã an bài tất cả, muốn ngươi vì vậy mà trả được mối thù của công công và bà. Như vậy cũng hay. Lâm Bình Chi nói,
nhưng có một chuyện mấy ngày nay ta dường như suy nghĩ muốn vỡ đầu mà cũng không hiểu. Tại sao ta lãnh thiền cũng biết sử tịch tà kiếm pháp?
Nhạc Linh Sang ồ một tiếng, ngữ âm lạnh nhạt. Rõ ràng đối với tả lãnh thiền biết sử tịch tà kiếm pháp hay không, cô hoàn toàn không để tâm đến. Lâm Bình Chi nói,
người không học qua đường kiếm pháp này thì không biết chỗ ảo diệu trong đó. Ngày hôm đó, tả lãnh thiền và Gia Gia ngươi đại chiến trên phong thiền đài. Đấu đến lúc sau cùng, hai người sử ra toàn là tịch tà kiếm pháp. Nhưng kiếm pháp của tả lãnh thiền có vẻ như đúng mà sai. Mỗi chiêu đều dường như cố ý muốn thua Gia Gia ngươi. Coi như kiếm thuật của lão cao minh tinh kỳ, mỗi lúc gặp cực nguy hiểm, lão vội biến kiếm chiêu mới né tránh được. Nhưng sau cùng bị Gia Gia ngươi đâm mù hai mắt. Nếu lão sử tung sơn kiếm pháp bị bại dưới tịch tà kiếm pháp của Gia Gia ngươi thì cũng không có gì lạ. Tịch tà kiếm pháp vô địch thiên hạ, tung sơn kiếm pháp không thể là địch thủ của nó, làm sao bị kịp? ta lãnh thiền, không dẫn đao tự cung, luyện tịch tà kiếm pháp trợt đường, cũng không lấy chi làm kỳ. Ta nghĩ không ra là tịch tà kiếm pháp của ta lãnh thiền từ đâu mà có, tại sao lại học được, mà nửa giống, nửa không giống.
Gã nói đến đây, giọng càng đầy hoài nghi, rõ ràng lòng đang bất định. Doanh Doanh thầm nghĩ, chẳng có gì đáng nghe nữa hết. Tịch tà kiếm pháp của ta lãnh thiền chắc là học lén từ bổn giáo rồi. Hắn chỉ học được mấy chiêu thức, lại không hiểu pháp môn vô sĩ này. Tịch tà kiếm pháp của Đông Phương Bất Bại so với Nhạc Bất Quần còn lợi hại hơn nhiều. Nếu ngươi thấy được hả, dù ngươi có đến ba đầu cũng nghĩ không ra cái đạo lý bên trong đâu. Cô đang muốn lặng lẽ rút lui, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ xa chạy tới. Hơn 20 kỵ mã chạy nhanh trên quan đạo. Doanh Doanh sợ lệnh Hồ Xung xảy ra chuyện gì, vội thi triển khinh công. Cô chạy nhanh đến bên xe nói, Xung ca, có người đến. Lệnh Hồ Xung cười nói,
Doanh muội lại đi nghe lén người ta giết gà nhử chó rồi có phải không? Sao đi lâu vậy?
Doanh Doanh hứ một tiếng. Cô nhớ vừa rồi Nhạc Linh Sa muốn ở trong xe làm chuyện vợ chồng thật với Lâm Bình Chi, mà cô bỗng nóng bừng. Cô nói, bọn họ đang nói chuyện luyện tịch tà kiếm phổ đó. Lệnh Hồ Xung nói,
Doanh muội nói ấp à ấp úng, nhất định còn có chuyện cổ quái khác. Mau lên xe đi, rồi kể cho ta nghe, không được giấu giếm á.
Doanh Doanh nói, ta không lên, không đứng đắn chút nào hết. Lệnh Hồ Xung cười nói,
tại sao lại là không đứng đắn?
Doanh Doanh nói, không biết. Lúc này tiếng gió ngựa càng gần. Doanh Doanh nói, người đến đông, chắc là đệ tử phái Thanh Thành còn sống sót đó. Quả thật là họ đến để phục thù rồi. Lệnh Hồ Xung ngồi dậy nói,
chúng ta đi đến là vừa.
Doanh Doanh đáp, dạ. Cô biết Lệnh Hồ Xung rất quan tâm đến Nhạc Linh Sam. Đã có địch nhân đến đánh, dù chàng bị trọng thương nhưng không cứu viện không được. Huống chi một mình chàng ở lại trong xe, để cô ra tay cứu người cũng không yên tâm. Cô liền dìu Lệnh Hồ Xung bước xuống xe. Lệnh Hồ Xung bước chân trái xuống đất, cảm thấy nơi vết thương đau buốt, người nghiêng qua đụng vào thành xe. Con lừa kéo xe nãy giờ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thấy xe rung động, nó cho rằng chủ đánh xe bảo đi, ngẩng đầu lên toan hí vang. Đoạn kiếm của Doanh Doanh dung lên, chém đứt đầu con lừa rất êm thấm. Lệnh Hồ Xung khẽ khen,
hay tuyệt.
Không phải chàng khen kiếm pháp của cô tần tốt, võ công của cô cao minh, khoái kiếm dung lên, đầu lừa rớt xuống thì có gì mà lạ. Khó là ở chỗ cơ trí chém đứt không để cho lừa hí lên nửa tiếng. Còn như sau này lấy gì kéo xe, đi đường bằng cách nào thì đó lại là chuyện khác. Lệnh Hồ Xung đi được mấy bước, nghe tiếng gió ngựa sắp đến gần, liền bước nhanh hơn. Doanh Doanh thầm nghĩ, Xung ca muốn đi nhanh để đón đầu địch nhân, nếu ta đi quá nhanh không khỏi động đến vết thương. Nếu ta đưa tay ẩm hoặc cổng Xung ca thì mắc cỡ quá đi. Cô cười khẽ rồi nói, Xung ca, tiểu muội xin lỗi Xung ca. Cô không đợi Lệnh Hồ Xung đồng ý, tay phải đã nắm lấy dây lưng, tay trái nắm lấy cổ áo, nhấc chàng lên, triển khai khinh công. Từ trong đám lúa chạy nhanh về trước. Lệnh Hồ Xung vừa cảm kích, vừa tức cười. Lòng nghĩ, mình đường đường là trưởng môn với Hằng Sơn, mà bị cô xách trong tay như đứa trẻ con. Nếu người ngoài trông thấy, thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng nếu không làm như vậy, chỉ e rằng bọn người phái Thanh Thành đến trước, thì tiểu sư muội gặp hung hiểm ngay. Cô làm việc này rất thâm hiểu tâm ý của hắn. Doanh Doanh chạy được mấy chục bước, nghe tiếng gió ngựa càng gần hơn. Cô quay đầu lại nhìn, thấy trong đêm tối một dãy đuốc dơ cao, men theo đường lớn chạy nhanh tới. Cô nói, bọn người này thật là to gan mà, chúng dám đốt đuốc để đuổi theo người. Lệnh Hồ Xung nói,
bọn chúng liều chết một trận, nên không nghĩ gì nữa. Trời ơi, không xong rồi.
Doanh Doanh liền hiểu ngay, nói, bọn Thanh Thành muốn phóng quả đốt xe. Lệnh Hồ Xung nói,
chúng ta lên trước cản lại, không để chúng đến gần.
Doanh Doanh nói, đừng có nóng vội, muốn cứu hai người vẫn còn cách. Lệnh Hồ Xung biết võ công của cô cao cường,
Còn trong phái Thanh Thành thì Dư Thương Hải đã chết, chẳng còn ai đáng kể, nên chàng yên lòng. Doanh Doanh xách lệnh Hồ Xuân đi đến chỗ cách xe của Nhạc Linh Sang mấy trượng, đỡ chàng ngồi vào trong đám lúa, rồi khẽ nói: "Xuân ca ngồi yên ở đây nha, đừng động đậy." Nghe tiếng Nhạc Linh Sang ở trong xe nói: "Địch nhân sắp đến rồi, quả nhiên là bọn chuột nhắt phái Thanh Thành." Lâm Bình Chi hỏi:
"Tại sao ngươi biết?"
Nhạc Linh Sang đáp: "Bọn chúng khinh khi vợ chồng ta bị thương, nên tên nào cũng cầm đuốc đuổi theo hết. Bọn chúng không sợ gì nữa mà." Lâm Bình Chi hỏi:
"Tên nào cũng cầm đuốc ư?"
Nhạc Linh Sang nói: "Đúng rồi." Lâm Bình Chi trải qua nhiều hoạn nạn, đã suy nghĩ cẩn thận, cơ trí hơn Nhạc Linh Sang nhiều. Đã vội nói:
"Mau xuống xe, bọn chuột nhắt muốn phóng quả đốt xe đó."
Nhạc Linh Sang nghĩ gã nói đúng, bèn nói: "Đúng rồi, nếu không thì chúng đốt quá nhiều đuốc làm gì chứ?" Cô nhảy xuống xe, đưa tay nắm lấy tay Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi cũng nhảy xuống theo. Hai người đi ra xa mấy trượng, núp trong đám ruộng lúa, cách chỗ núp của lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh không xa. Tiếng gió ngựa vang dậy, bọn người phái Thanh Thành đuổi đến gần, chặn đường trước rồi bao vây quanh xe. Một tên quát lên:
"Lâm Bình Chi cẩu tặc, ngươi là thứ rùa đen ư, sao cũng dám ló đầu ra?"
Bọn chúng nghe trong xe vẫn yên lặng, không có một tiếng động. Có người nói:
"Không chừng chúng xuống xe trốn rồi."
Một cái đuốc vạch một đường lửa sáng trong đêm tối phóng thẳng đến xe. Bỗng nhiên một cánh tay từ trong xe thò ra chụp lấy cây đuốc liền trở ngược lại. Bọn phái Thanh Thành quát dùng lên:
"Cậu ta còn ở trong xe, cậu ta còn ở trong xe!"
Trong xe đột nhiên có người đưa tay ra chụp lấy cây đuốc ném trở lại, khiến lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh quá ngạc nhiên, không ngờ là lại có diện thủ. Nhạc Linh Sang càng kinh ngạc hơn. Cô và Lâm Bình Chi nói chuyện đó lâu mà không hề biết trong xe có người. Khi thấy người này liệm cây đuốc ra, thế liệm rất mạnh, võ công hiểm nhưng rất cao cường. Bọn đệ tử phái Thanh Thành liệm vào trong xe 8 cây đuốc, vì đó chụp lấy từng cây một rồi liệm trở lại. Tuy bọn chúng chưa có ai bị thương, nhưng cũng không dám liệm đuốc tới nữa, chỉ đứng bao vây xa xa cổ xe, cùng la hét toán lên. Dưới ánh đuốc, ai ai cũng nhìn thấy rõ cánh tay chụp đuốc ở trong xe khô đét, vàng khè, đơn xanh nổi lên. Đó là cánh tay của một lão già. Có người la lên:
"Không phải Lâm Bình Chi!"
Người khác nói:
"Cũng không phải là vợ của hắn!"
Có người quát:
"Con rùa này không dám xuống xe, chắc cũng bị thương rồi."
Bọn Thanh Thành chần chừ hồi lâu, thấy trong xe không có động tĩnh gì, đột nhiên nghe hô một tiếng, hơn 20 tên cùng xông lên, tên nào cũng cầm trường kiếm đâm vào trong xe. Bỗng nghe rầm một tiếng, một người từ nóc xe nhảy ra, tay cầm trường kiếm sáng lóe, dọt ra phía sau bọn đệ tử phái Thanh Thành. Lão dùng trường kiếm mình, hai tên đệ tử phái Thanh Thành liền ngã xuống đất. Lên người mình mặc áo vàng, đến cách ăn mặc của phái Tung Sinh, mặt được giải xa, chỉ để lộ ra cặp mắt sáng loáng. Phóng kiếm rất nhanh, chỉ mấy chiêu thì đã có hai tên đệ tử phái Thanh Thành bị trúng kiếm ngã xuống. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh nắm chặt tay nhau, đều cùng một ý nghĩ:
người này sử tịch tà kiếm pháp.
Nhìn thân hình lão thì biết không phải là Nhạc Bất Quần. Hai người cùng nghĩ:
trên đời này ngoài ba người là Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi, Bá Lãnh Thiền ra, còn có người thứ tư biết sử tịch tà kiếm pháp.
Nhạc Linh Sang nói khẽ: kiếm pháp người này sử ra giống y như là kiếm pháp của Bình Đệ vậy đó. Lâm Bình Chi hướng một tiếng, lấy làm lạ nói:
Hắn cũng biết sử kiếm pháp của ta ư? Người không nhìn lầm chứ?
Trong khoảnh khắc, phái Thanh Thành lại có ba tên bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh đều đã nhìn ra, chiêu kiếm người này sử tuy là tịch tà kiếm pháp, nhưng lúc né tránh tiến thoái kém xa Đông Xuân Bất Bại, cũng không xuất quỷ nhập thần bằng Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi. Có điều võ công lão rất cao, được xa bọn đệ tử phái Thanh Thành, lại biết sử những chiêu thức kỳ diệu của tịch tà kiếm pháp, nên dù một địch với nhiều người, lão vẫn chiếm được thượng phong. Nhạc Linh Sang nói: kiếm pháp của lão này giống y như Bình Đệ, nhưng mà xuất thủ không có nhanh bằng Bình Đệ. Lâm Bình Chi thở phào nói:
ra tay không nhanh là không hợp với tinh nghĩa của kiếm pháp của ta. Nhưng hắn là ai? Tại sao biết sử tịch tài kiếm pháp?
Bỗng nghe tiếng la thảm thiết, trong đám đệ tử phái Thanh Thành lại có một tên bị trường kiếm của lão đâm xuyên ngực. Lão già quát một tiếng, dung trường kiếm ra, chém thêm một tên khác đứt thành hai đoạn. Mọi người phái Thanh Thành còn lại sợ bỡ nhíu, chạy tán ra bốn phía. Lão già lại quát lên, xông lên phía trước mấy bước. Trong đám đệ tử phái Thanh Thành có người la lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Những tên còn lại hốt hoảng chạy như ong dở tổ. Hai người cưỡi một ngựa, có người không kịp lên ngựa phải chạy bộ. Lão già hiển nhiên đã mệt nhoài, chấn trường kiếm xuống đất thở hồng hộc. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh nghe tiếng thở của lão, biết người này qua trận kịch đấu vừa rồi tuy thắng nhưng đã hao tổn nhiều nội lực, không chừng còn bị nội thương nữa. Lúc này dưới đất còn 7-8 cây đuốc đang cháy, ánh lửa lập lòe lúc tỏ lúc mờ. Lão già áo vàng thở một hồi, nhấc trường kiếm lên, từ từ tra vào vỏ rồi nói:
Lâm Thiếu Hiệp, Lâm phu nhân, tại hạ phụng mệnh tả trưởng môn phái Tùng Sơn đến đây trợ thủ.
Lão nói rất nhỏ, giọng lại ú ớ, tiếng nào cũng khàn khàn không rõ, giống như trong miệng có ngậm vật gì, lại giống như đầu lưỡi bị cụt nên thanh âm mới từ trong cổ họng phát ra. Lâm Bình Chi nói:
Đa tạ các hạ đã tương trợ, xin thỉnh giáo cao tính đại danh.
Gã nói rồi cùng Nhạc Linh Sang từ trong đám ruộng đi ra. Lão già nói:
Ta trưởng môn biết tình Thiếu Hiệp và phu nhân bị gian nhân ám toán, lại bị trọng thương, nên sai tại hạ hộ tống hai vị đến nơi kín đáo an toàn để an dưỡng trị thương, bảo đảm Nhạc Bất Quần không cách nào tìm đến được.
Lệnh Hồ Xuân, Doanh Doanh, cả Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang đều nghĩ thầm:
Tại sao Tả Lãnh Thiện biết chuyện này?
Lâm Bình Chi nói:
Hảo ý của Tả trưởng môn và các hạ khiến cho tại hạ rất cảm kích. Việc dưỡng thương tại hạ tự có thể lo liệu, không dám làm nhọc đến tôn giá.
Lão già đó nói:
Hai mắt của Thiếu Hiệp bị chất độc của tai vật mình đã làm cho bị thương, công nhận rất khó chữa cho sáng trở lại, mà độc dược của người này rất lợi hại, nếu không được tại trưởng môn đích thân điều trị bằng thạch châm, chỉ e tính mạng của Thiếu Hiệp có bảo toàn.
Từ lúc Lâm Bình Chi bị nước độc giăng trúng, hai mắt và da mặt của gã ngứa ngáy rất khó chịu. Gã hận không đưa được ngón tay móc trong mắt liền đi. Gã cố sức nhẫn nại mới khắc chế được, biết người này nói thật. Gã trầm ngâm nói:
Tại hạ và tại chứng môn không thân thích, không tình cốt cựu, tại sao tại chứng môn lại yêu mến tại hạ như vậy? Nếu các hạ không nói rõ ra, tại hạ không thể dân mệnh được.
Lão già cười hì hì nói:
Cùng một kẻ thù thì cũng giống như là thân thích cốt cựu vậy. Hai mắt của tả chứng môn bị Nhạc Bất Quần làm hại, mắt của các hạ bị thương, truy tìm nguyên do là cái quả này cũng từ Nhạc Bất Quần mà ra. Nhạc Bất Quần đã biết Thiếu Hiệp luyện tịch tà kiếm pháp, dù Thiếu Hiệp có trôn lên chân trời góc bể thì lão cũng truy tìm Thiếu Hiệp đến cùng. Bây giờ lão là trưởng môn Ngũ Nhạc Phái, quyền thế cao ngất, một mình Thiếu Hiệp làm sao có thể kháng cự nổi? Không chị hai nữ của Nhạc Bất Quần sớm tôi bên cạnh Thiếu Hiệp, thì Thiếu Hiệp có bản lĩnh bằng trời cũng khó đề phòng kẻ đồng sàng an toàn.
Đột nhiên Nhạc Linh Sang lớn tiếng nói: Nhị sư ca! Thì ra là nhị sư ca! Cô vừa nói xong, Lệnh Hồ Xuân giật bắn người. Giọng nói của lão già này thanh âm tuy khó nghe nhưng ngữ khí rất quen thuộc, dường như đã gặp nhiều lần rồi. Nghe Nhạc Linh Sang gọi như vậy, chàng liền hiểu ra người này quả nhiên là Lao Đức Nặc. Nhưng trước đây đã từng nghe Nhạc Linh Sang nói Lao Đức Nặc đã bị người giết ở Phúc Châu, cho nên vạn vạn lần chàng không ngờ là lão. Bây giờ Lệnh Hồ Xuân mới biết những điều Nhạc Linh Sang nói trước đây không đúng sự thật. Lão già lạnh lùng nói:
Tiểu hòa đầu này ranh thiệt, nhận được thanh âm của ta.
Lão không nói khàn khàn nữa mà nói đúng giọng của mình, đúng là Lao Đức Nặc. Lâm Bình Chi nói:
Nhị sư ca,
Sư ca giả đò như người bị giết ở Phúc Châu. Còn bác sư ca, cho nhị sư ca giết có phải không?
Lao Đức Mặt cười một tiếng rồi nói.
Không phải, ta giết thằng nhóc. Anh Bạch La làm gì?
Nhạc Linh Sang lớn tiếng nói.
Ngươi còn nói là không phải. Ngươi nhát kiếm trên lưng Tiểu Lâm Tử cũng là do ngươi chém. Ta lại còn đổ quan cho đại sư ca nữa. Ngươi làm chuyện hay thật. Ngươi còn giết một lão già rồi bầm nát mặt của lão ra, đem quần áo của ngươi mặc vào cho người chết, để ai ai cũng cho rằng ngươi bị người ta giết hại. Lão Đức Mặt nói.
Ngươi đoán không sai. Nếu ta không làm như vậy thì nhà Bất Quần làm sao có thể dễ dàng buông tha ta. Nhưng nhát kiếm trên lưng Lâm Thiếu Hiệp không phải do ta chém.
Các bạn thân mến, như vậy ai là tác giả của nhát kiếm này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát thanh vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.